Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 2020. Chúng ta đã học cái bài Kinh Chánh Tri Kiến này hết 4 buổi rồi. Mình cũng đi lang thang hơi nhiều cho nên mình quyết lòng hôm nay chúng ta học buổi này nữa để chấm dứt bài kinh này. Tuần rồi chúng ta đã đi lang thang vô 12 nhân duyên và cũng nói một phần về đoạn cuối, đó là liễu tri về dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Bữa nay chúng ta đi vô cái phần 12 nhân duyên này, tương đối là nó đủ để các vị có thêm nhiều cái khái niệm để chúng ta có thể nhận diện về cái sự tu tập của chúng ta trong đời sống bình thường. Mình làm thế nào để có thể dùng cái năng lực kiến giải của chánh tri kiến để đi vô cái tầng quán chiếu về 12 nhân duyên. Phần rất là căn bản đó là chúng ta nên nhận biết cái điều quan trọng là giáo lý 12 nhân duyên này. Đó là nền tảng cho giáo lý Đạo Phật nghe. Nền tảng đầu tiên đó là do vì đây là giáo lý rất là căn bản, nó có mặt hầu hết trong các cái nền kinh văn. Ví dụ như ta thấy ở trong Trường Bộ Kinh cũng có, và ở trong Trung Bộ Kinh này thì cũng có, rồi trong cái văn học A Hàm, tức là cũng thuộc về một thể loại thinh văn thừa, cũng rất là nhiều bài kinh có 12 nhân duyên này. Thậm chí những nhà Phật học thì họ khai thác rằng là Đức Phật ngộ đạo, thành đạt được chánh giác cũng từ cái quán chiếu 12 nhân duyên này để thành đạt. Và cái người gần hơn hết được biểu lộ trong cái nền kinh văn là tướng quân chánh pháp của Đức Thế Tôn. Đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng từ cái ngưỡng cửa quán chiếu về 12 nhân duyên và Ngài thành đạt được A-La-Hán. Tất nhiên là với Ngài Thánh đệ tử đầu tiên của Đức Thế Tôn là Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài không có đi vào chi tiết tới 12 nhân duyên. Ngài chỉ cần nghe 4 câu kệ thôi, tức là cái này có thì cái kia có. Hay cái câu trong văn học A Hàm ghi là chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn, dĩ tằng như thị thuyết. Không biết có đúng không, tôi nhớ không có chính xác nha. Các vị tra lại. Thì thưa đại chúng rằng là Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nghe 4 câu như thế thì Ngài đã có thể đi vào cái công trình quán chiếu để thành đạt quả vị A-La-Hán. Cho nên cái ý niệm đầu tiên chúng ta nhận diện rằng đây là cái nền tảng rất là căn bản của giáo lý Đạo Phật. Đó là mình nhìn về cái góc độ của Kinh Văn Nikaya và Kinh Văn A-Hàm. Nhìn góc độ rộng hơn là thưa các vị, cái nền văn học của Đại Thừa cũng trên cái căn bản 12 nhân duyên này mà hình thành cái hệ thống như là Bát Nhã, như Hoa Nghiêm và Pháp Hoa sau này cũng vậy nghe. Và chỉ cần các vị trích dẫn ra vài bài ở trong hệ Bát Nhã thì các vị thấy rằng là giáo lý 12 nhân duyên này được Đức Phật giảng dạy và được văn học Đại Thừa khai triển rất là mênh mông. Nó kích thích luôn cả một cái nền văn học của Trung Hoa. Nếu công tâm mà nhìn thì thưa các vị, cả một cái bề dày triết học của Phật giáo Trung Hoa nó đã đóng góp cho cái nền văn học của Trung Hoa rất là lớn. Tại vì trước khi cái văn học Bát Nhã có mặt ở Trung Hoa thì cái nền triết học Trung Hoa họ không có giàu có như hiện tại. Cái lý quyền đàm của Khổng Mạnh và của Lão Trang nó không có đủ giúp thỏa mãn kiến thức của người ta về hình nhi thượng hay là hình nhi hạ, tức là không có giải thích đủ về cái sự kết cấu của vũ trụ thiên hà. Thế rồi giáo lý Đạo Phật đến, nó làm giàu có cho cả một cái nền triết học của Lão Trang và nó làm thành một cái bề dày cho cái nền văn hóa Trung Hoa. Đó là mình có một cái nhìn tổng quát về cái chiều kích văn học. Nhưng mà nhìn ở cái phạm vi của Đạo Phật á, thì nền tảng giáo lý 12 nhân duyên này nó đã triển khai thành cái dòng văn học từ cái nền văn học Bát Nhã cho tới Pháp Hoa, cho tới Niết Bàn, cho tới Hoa Nghiêm và thậm chí là Tịnh Tông cũng vậy, không thể thoát khỏi được cái sự phát triển của lý 12 nhân duyên. Thế rồi thưa đại chúng rằng cái hệ Phật giáo mà ta thấy dường như nó không có dính chi với cái nền tảng của văn học 12 nhân duyên này, đó là mật thừa chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu các vị đi vào nghiên cứu một chút về mật thừa thì các vị thấy rằng các vị sư có truyền thống mật thừa trước khi họ đến với cái công trình là tu mật thừa hay là thọ trì mật pháp, họ đã đi vô một cái phần rất là quan trọng, đó là đi vô lý trung đạo nha. Người nào không thông thuộc cái học thuyết trung đạo của Ngài Long Thọ thì không thể đi vô cái truyền thống của mật thừa được. Mà trung đạo nó là cái sự triển khai của giáo lý nhân duyên. Thế cho nên nhìn bằng cái nhìn ban đầu đó là giáo lý này nó làm nền tảng cho kinh văn Nikaya, kinh văn A-hàm, kinh văn Đại Thừa. Và hầu như có mặt trong rất là nhiều những cái văn bản kinh mà chúng ta có dịp đọc thì chúng ta nhận ra ngay. Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai, thưa đại chúng rằng là trong tất cả các học phái mà chúng ta biết, cái điều này thì tùy vào cái trình độ học và nghiên cứu của các vị thì các vị nhận ra rằng là Duy Thức Tông cũng có bóng dáng của thập nhị nhân duyên được triển khai. Pháp Tánh Tông cũng vậy. Thế là Thiên Thai Tông, Mật Tông, Tịnh Tông gì nó cũng đều có mặt của 12 nhân duyên làm nền tảng để triển khai. Và thưa đại chúng rằng là nói gần đó thì chúng ta đủ thấy rằng cái phạm vi bao trùm và cái nền tảng của 12 nhân duyên nó quan trọng đến dường nào trong cái nền tảng giáo lý Đạo Phật. Rồi từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều chúng ta đang thưa nhau. Thưa đại chúng rằng là dù ta đi vô cái công trình tu như thế nào, có thể đi vào bằng cánh cửa niệm Phật, tụng kinh, hay là đi vào bằng cái con đường giáo tông, tức là các vị học giáo lý Đạo Phật, hay các vị đi vào con đường mật thừa hoặc là các vị thiền tập. Thế nhưng mà cái nền tảng ban đầu rất là cần thiết, đó là cái công trình chúng ta thâm nhập, đó là chúng ta nên chiêm nghiệm rất là kỹ về 12 nhân duyên. Từ vô minh duyên hành đến thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử ưu bi khổ não, thưa các vị, những điều này nó đòi hỏi chúng ta điều thứ nhất là thông thạo về ngữ nghĩa, điều thứ hai rất là quan trọng nữa là mỗi một từ mỗi một chữ nó đều có một cái khái niệm đi kèm. Cái điều dễ hiểu nhất là thế này: không một câu chữ nào ta sử dụng mà nó không đi kèm đến hình ảnh, đến âm thanh, đến hồi ức, đến tưởng tượng của các vị cả. Ví dụ như mình nghe nói một câu về thức ăn thôi, thì nó đã hiện lên tâm thức mình cái loại thức ăn đó ngay. Gợi ý cho người ta nói về một bông hoa nào đó chẳng hạn, thì trừ khi người ta chưa từng thấy nó, chưa từng có ký ức về điều đó. Thế nhưng mà nếu họ đã có lưu trữ cái âm bản trong tâm thức, tức là ký ức họ đã từng cất chứa hình ảnh ấy, thưa đại chúng rằng khi mình nói thì tự nhiên nó hiện lên tâm thức người ta cái hình ảnh của loài bông hoa mà chúng ta gợi ý ngay. Ví dụ như chúng ta từng biết những cái ruộng hoa tulip ở Hà Lan, khi các vị nghe mình nói một câu vậy thì trong võng não của các vị, tức là trong cái miền tâm thức của đại chúng, nó liền hiện ra những cái mảnh ruộng hoa tulip tràn đầy đủ màu sắc và vô cùng xinh đẹp. Điều thứ hai nữa, tất cả những khái niệm này nó đều tác động vào thân tâm chúng ta nghe. Ví dụ như mình nghe nói me chua, tự nhiên là mình có thể chảy nước miếng cách dễ dàng. Nghe nói một tô phở ngon, mình hình dung được tô phở ngon ngay nghe. Thế là trong lĩnh vực văn học, những cái điều nó thuộc về cái tư duy rất là trừu tượng hoặc những hình ảnh, chỉ cần mình gọi lên đôi câu thì các vị có thể hình dung và tưởng tượng ra những điều đó rất ư là dễ dàng. Và ai mà đã từng đọc thơ Quang Dũng á, tôi nhắc vài câu để minh chứng điều này thôi nghe. Ví dụ như các vị cũng từng đã đi ngang qua những cái dòng văn học của thế gian lúc chúng ta còn học trung học. Nghe người ta đọc cái bài chi Đôi Mắt Người Sơn Tây, dễ nhận ra nhất. Nghe đọc mấy câu là tự nhiên mình hình dung ra rất là nhiều điều rồi. Các vị có biết cái bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây không vậy? Có từng nghe người ta hát chưa? Chưa. Mình đọc để chứng minh cho các vị thấy là tâm thức ta gắn liền với khái niệm, với hình ảnh, với âm thanh, với mùi vị nghe. Ví dụ như đọc đôi mắt người sơn tây: em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bắc bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Nó hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nếu chúng ta là người ở trong Nam, chúng ta chưa có thể hình dung được núi Ba Vì nó ra làm sao. Chúng ta chưa từng đến chùa Tây Phương để biết rằng thập bát la hán chùa Tây Phương có cái nét buồn ra làm sao. Và chúng ta cũng chưa từng đến Sơn Tây để biết thành cổ Sơn Tây ra làm sao nghe. Thế thì ta tưởng tượng bằng những hình ảnh mình đã có trong quá khứ. Thế nhưng nếu ta đã từng sinh sống trên đất Bắc, đã từng có những buổi chiều ngồi ngắm đỉnh Ba Vì ở phía xa, thì thưa các vị, chỉ cần nghe cái tên của núi Ba Vì, tự nhiên trong ta nó hình dung ra được cái núi Ba Vì ngay. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bắc bạc, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Chỉ cần bốn câu thôi, các vị thấy rằng hình ảnh quê hương nó hiện về, và những núi non chấn chở của miền Bắc nó cũng hiện về, rồi những tình cảm vui buồn nó cũng cuồn cuộn theo với những câu chữ như vậy, nó hiện về trong tâm thức ta. Cho nên thưa đại chúng, là khi chúng ta hiểu rằng là 12 nhân duyên, mình nói đi là mình quanh lại cái chuyện mình đang nói, không thôi thì dẫn nhau đi vô thành phố về thăm Sơn Tây. Thưa các vị, nếu chúng ta mà không có được một cái trình độ phân tích về ngữ nghĩa cho nó chuẩn mực và có những khái niệm cho nó tỏ tường về 12 nhân duyên, thì chắc chắn rằng công phu quán chiếu mình không đi vô được. Và mình học Phật Pháp không phải để lý sự, không phải để làm cho mình có kiến thức cãi lộn với thiên hạ, tức là để hí luận cho vui, mà học để mình đi vô cái tầng quán chiếu. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên xin khuyên nhau đó là từng từ ngữ trong thập nhị nhân duyên này chúng ta nên chiêm nghiệm để biết. Điều thứ nhất là ứng dụng nó vào tự thân tự tâm ta để biết thế nào là trạng thái của vô minh, thế nào là hành, thế nào là thức, thế nào là danh sắc, thế nào là lục nhập, xúc là thọ, là thủ là hữu, là sinh là lão tử ưu bi khổ não nghe. Đó là điều thứ nhất mình xin gợi ý. Nhân nói đến 12 nhân duyên là nền tảng giáo lý rất là quan trọng và rất là căn bản của Phật dạy. Thực ra các vị nhìn vào cái điều này để nhận ra nè. Ví dụ như chúng ta học sơ cấp Phật học, chúng ta cũng học 12 nhân duyên rồi. Thế là lên trung cấp các vị cũng học 12 nhân duyên. Thế là các vị lên đại học có học không? Cũng học luôn. Thế là nếu mình vượt ngang qua ngưỡng cửa đại học, mình đi vô nghiên cứu sinh để viết luận án cao học, hoặc là các vị lấy học vị tiến sĩ, cũng quanh đi quanh về 12 nhân duyên thôi nghe. Nhưng mà cứ mỗi một cấp độ thì chúng ta lại có khả năng hiểu biết khác biệt, mở rộng hơn, và có cái nhìn nó chằng chịt, nó liên hệ đến rất nhiều mặt hơn. Thế thì thưa đại chúng rằng ý thức về điều này để ta biết cái con đường học Phật đi vô ngữ nghĩa rất là quan trọng. Tại vì mỗi một từ ngữ, mình xin lặp lại, nó cho chúng ta một khái niệm. Mỗi từ ngữ nó cho chúng ta những cái điều để mình có thể quy chiếu và pháp môn hành trì. Và khi mình hiểu tường tận như thế này rồi, thì điều thứ nhất là cái công trình tu của mình nắm rất là vững. Và khi mình nắm vững rồi thì việc của mình giúp người tu tập nó rất là dễ. Còn không thì mình giảng dạy Phật Pháp, mình chỉ đi trên cái tầng chữ nghĩa cho vui thôi. Tại vì bản thân mình còn chưa ứng dụng được những cái điều học Phật để quán chiếu, để đoạn trừ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì làm sao mình hướng dẫn người ta. Và cái điều lợi ích đầu tiên là khi mình đi vô những từ ngữ như vậy, nó không hàm nghĩa rằng là chỉ mình tu rồi mình dạy người ta tu không nha. Nó còn hàm nghĩa thứ hai nữa là các vị là những người đệ tử của Như Lai, các vị bắt được cái nhịp cầu cho người ta đến với đạo, các vị cũng là ngọn đèn chánh pháp, tự thắp sáng đời mình làm thành một ngọn đèn chánh pháp để giúp người. Ý của nó là như vậy, cho nên lợi ích của nó vô cùng lớn lao. Thực ra thì trong quá khứ mình đã từng học với ông cụ Tuệ Sĩ, nhưng mà lúc bây giờ ông cụ dạy mình nghe rất là mệt, tại vì lúc đó mình bé quá, mình không có thể đi vô được những lời ông cụ dạy. Thế thì gần đây thưa đại chúng rằng là mình cũng cố gắng mình nghe ông cụ dạy Kinh Kim Cang và 60-70 buổi học chứ không ít gì. Thế nhưng mà dường như là ông cụ dạy cũng không có làm cho mình có nhiều hứng thú. Tuy nhiên là mình cố gắng mình nghe và cái điều mình gọi nơi đây cúng dường đại chúng đó là dường như là cụ rất là cẩn trọng về cái chuyện ngôn ngữ chữ nghĩa. Một cái từ ngữ thôi thì ông cụ đã vạch ra nó từ Sanskrit ra làm sao, Pali ra làm sao, tiếng Anh ra làm sao, tiếng Việt ra làm sao. Và chỉ gần đó thôi mình thấy cái sự cẩn trọng của các bậc thầy lớn nha. Từ những dẫn chứng đó rồi thưa lại đại chúng rằng là khi ta biết 12 nhân duyên đó là nền tảng vô cùng quan trọng của giáo lý Phật dạy. Nó xây dựng cái nền để các bộ phái phát triển. Nó xây dựng luôn cả học thuyết từ Thinh Văn Thừa cho tới Bồ Tát Đạo. Và nó hình thành luôn rất là nhiều tông của đất nước Trung Hoa. Cái nền này nó rất là quan trọng như vậy cho nên xin đại chúng cẩn trọng và chúng ta học rất ư là chín chắn về 12 nhân duyên. Đó là phần thứ nhất. Mình giải thích 12 nhân duyên. Tạm đủ để cho các vị có thể có một cái niềm đam mê trong cái công trình là đi vô cái tầng ngữ nghĩa của nó. Đành rằng mình cố gắng nói nhưng mình cũng không chắc rằng các vị có niềm đam mê hay không nữa. Này không phải tại các vị mà tại cái khả năng của mình nó hạn chế nghe. Thế là điều thứ hai mình đi vô đó là mình nói đến cái vấn đề đến với công trình tu tập quán chiếu từ 12 nhân duyên này. Thưa đại chúng rằng là khi mình thấy được 12 nhân duyên đó là nền tảng, nó làm thành trí tuệ. Mà khi mình đi vô dùng cái tuệ quán này mà vận dụng thì nó sẽ thành đạt được cái điều tự nhiên đó là nó tặng cho các vị một món quà, đó là năng lực trí tuệ rất là bén nhạy nghe. Nếu đại chúng đọc vô những cái văn bản cận đại, ví dụ như các vị đọc một cái văn bản đó là nền tảng nhất của cái công trình Phật học mà ai cũng có quyền đi vô tham nhập rất dễ, đó là cái quyển Đức Phật và Phật Pháp. Cũng hiếm có cuốn sách nào 50 năm đi ngang qua mà giá trị nó vẫn y như mới nghe. Mình nói lang thang về điều này một chút, thưa các vị rằng là vào năm 60 mấy là cuốn sách này nó được dịch rồi, Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada đó. Và các vị hình dung rằng cho tới ngần đó năm. Thế nhưng bây giờ đọc lại từng dòng chữ của Ngài Narada và của cái nhóm Phật tử Nam truyền Hoa Dịch. Thưa đại chúng rằng là vẫn hay ho, vẫn mới tin như là bây giờ chúng ta mới tiếp thu vậy. Nó không cũ với thời gian. Càng đọc thì người ta càng thấm những điều rất là tinh yếu nghe. Ở trong đó Ngài Narada, Ngài trích một câu từ Tạp A Hàm thì phải. Nói rằng đến với công trình tu tập quán chiếu của 12 nhân duyên á, cái món quà đầu tiên tặng cho chúng ta đó là chúng ta sẽ từ cái nền nhận thức của Đức Thế Tôn dạy. Mà nhận ra một điều rất là căn bản là không thể tìm ra một đấng tạo hóa, một vị Brahma hay là một vị thần linh, một vị thượng đế, một vị trời nào làm chủ cho cái vòng luân chuyển đời sống của mọi sinh linh cả. Hay nói cách khác, thấu đạt lý 12 nhân duyên rồi, ta không còn tin rằng là có một vị thần linh nào sinh ra con người giữa trần gian này. Mọi hiện hữu giữa trần gian này, từ cái bàn, cái ghế, cho tới con người, cho tới loài động vật, cho tới thiên hà, cho tới vũ trụ, cho tới hạt bụi. Thưa các vị, nó đều là cái sự tác thành của nhiều nhân, nhiều duyên nó làm thành thôi. Một sự hiện hữu của một đồ vật nó là ngàn vạn nhân duyên. Một sự hiện hữu của một con người nó cũng từ ngàn vạn nhân duyên. Một sự hiện hữu của dòng ý thức các vị, nó là phần tinh tế nhất nghe. Nó cũng là sự hiện diện của rất nhiều nhân duyên để nó làm thành sự thông tuệ hoặc là cái dòng ý thức tuôn chảy trong ta. Tại sao? Thưa đại chúng là tại vì để nói năng được như các vị hiện tại, để có được điều kiện thành một người xuất gia như các vị hiện tại, ta đã vượt ngang qua nghìn trùng nhân duyên vô cùng khó khăn chứ đơn giản đâu. Không có một sư cô nào đi tu mà bố mẹ không khóc lên khóc xuống cả. Rồi qua chặng đường có khi phải trốn cha trốn mẹ đi tu nghe. Thế rồi vô chùa bị hành điệu tả tơi, khóc lên khóc xuống, thế rồi thọ giới, thế rồi đi học, thế rồi được một cái phút giây thảnh thơi như hiện tại để ngồi học như thế này. Các vị nhìn lại cái đoạn đường đi qua coi là bao nhiêu khó khăn, tất cả những khó khăn ấy nó làm thành một loại nhân duyên. Điều thứ nhất là nó tác thành cái năng lực ý chí của chúng ta rất là mạnh để đi trên con đường tu tập. Điều thứ hai, nó làm thành cái nhân cách của một người xuất gia chúng ta như hiện tại. Điều thứ ba, nếu các vị là người có tài năng, có thể viết lách được, có thể giảng pháp được, có thể trình bày về cái nền kinh văn cho người ta hiểu được, đâu đó đơn giản. Ngay một việc nói năng bình thường thôi, đơn giản không? Không. Tại sao? Có thể rất là bình thường, giản dị là cơ thể anh nó có quyền nói năng một cách trôi chảy, thế nhưng mà chỉ cần một chút trục trặc thôi, vấn đề nó xảy ra nơi khí quản của chúng ta là ta đã không nói năng được rồi. Các vị có biết rằng có những người họ học hành cho đầy, gọi là công phu đã viên mãn, đến cái lúc để làm ăn đó, tức là đến cái lúc để đi dạy nè, đến cái lúc để hướng dẫn người ta tu tập nè, tự nhiên đổ bệnh ra, tự nhiên là thanh quản có vấn đề. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là người ta phải cắt một khối u thanh quản, rồi sau đó là chỉ cần là ra dấu thôi, chứ còn không có khả năng là trình bày hay là nói theo cái ngôn ngữ tiếng Mỹ ta, đó là ở Mỹ nhưng mà mình không có xài danh từ, mình chỉ xài động từ thôi. Người ta động từ to be, còn mình động từ gì? Động từ to were, were tới, were lui thôi. Thì thưa đại chúng rằng chỉ cần một nhân duyên mà nó không thành tựu thì tất cả những cái vấn đề chúng ta nuôi dưỡng tự nhiên nó theo gió mây bay. Thế thì các vị sẽ nhận ra điều rằng là mọi vật giữa trần đời này, mọi pháp hữu vi, nó đều sinh ra từ muôn trùng nhân duyên để hình thành một pháp hữu vi nghe. Cho nên cái căn bản đầu tiên Ngài Narada, Ngài trích dẫn đó là khi các bạn thấu đạt được lý nhân duyên rồi, thì các bạn không còn ngây thơ nữa, không còn tin vào bất cứ một cái giáo thuyết nào người ta dựng lên bảo rằng là đây là thánh, đây là thần, đây là vị thượng đế, đây là thần Rama hay là thánh Allah gì xây dựng nên con người và quyết định về vận mệnh con người. Đây là cái điều đầu tiên khi chúng ta có được năng lực tu học, tư duy rất chín chắn về 12 nhân duyên thì chúng ta đã nhận ra được điều này. Điều thứ hai, để đến với công trình tu tập này thì chúng ta nên nhận ra một điều rất là quan trọng. Đó là cái tiến trình sinh tử của mỗi một chúng sinh đây. Nó không có gì khác ngoài cái sự hình thành và diễn trình tiến tới của 12 nhân duyên cả. Mỗi một sinh vật có mặt giữa trần đời này, đối với cái loài động vật thấp hơn loài người á, thì nó không có khả năng quán chiếu vào 12 nhân duyên để có thể đoạn trừ được khổ và đoạn trừ được cái vòng quay tử sinh. Và chỉ có con người năng lực trí tuệ đạt ở cái tầm có khả năng tiếp nhận được giáo pháp, để từ cái nền tảng tư duy ấy có thể quán chiếu để đoạn trừ được cái vòng quay của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được thật trí, tức là chứng nghiệm được thể niết bàn ngay nơi đời sống sinh diệt này. Đó là cái điều thứ hai ta nhận diện rằng đối với công trình tu tập, mình hiểu được 12 nhân duyên đi vào công phu quán chiếu, đây là hai cái nền tảng căn bản. Mình xin lặp lại. Thứ nhất là khi mình thấu đạt được lý nhân duyên, thì cái công phu quán chiếu này nó làm cho các vị có niềm tin vững chắc rằng là không có cái được gọi là thượng đế tạo sinh, không có cái gọi là định mạng, không có cái gọi là mọi việc giữa trần đời này do một bàn tay của thần linh nào sắp xếp cả, không có ai có quyền quy cao hơn chính tự thân ta cả. Ta là thượng đế đời sống chính ta, ta là người sáng tạo đời sống ta. Nếu ta muốn sáng tạo đời sống này, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được thể niết bàn, thì anh đi vào công trình quán chiếu để đoạn trừ dục lậu, chứng nghiệm được an lạc. Tầng thứ hai là thưa các vị, mình sẽ nhận diện ra được rằng là có được năng lực quán chiếu, tức là có được cái tuệ quán từ khả năng thẩm thấu được 12 nhân duyên, thì ta nhận ra một kết cấu của dòng sinh tử luân hồi, nó không có chia ngoài là cái tiến trình của 12 nhân duyên này nó quay tròn, nó hình thành đẩy ta vào ba cõi sáu đường. Đó là hai ý chính, và khi chúng ta đến với công trình tu tập, ta vận dụng 12 nhân duyên này quán chiếu. Thế rồi mình đi vô cái nội dung của nó. Điều thứ nhất là thưa các vị, khi mình đã thông đạt được cái phạm vi chữ nghĩa và từng cái từ của 12 nhân duyên, từ vô minh, duyên hành, duyên thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ hữu, sinh, lão tử, ưu bi, khổ não á, mình có thể đi theo cái con đường mà các vị thầy ngày xưa đã giải thích về điều này, hướng dẫn nha. Tức là một là anh quán chiếu cái chiều hoàn diệt, hay nói cách khác là dễ hiểu hơn, đó là từ hiện tượng mình có thể truy nguyên ra ngược về cái chiều quá khứ vô hình ẩn khuất mà mình không thấy. Và khi mình bắt đầu đi từ cái nguồn gốc của khổ đau, của sinh già bệnh chết này, ngược về cái dòng quay tới tận đầu nguồn của nó là vô minh, thì gọi là quán hoàn diệt. Thế là nếu mình đi từ cái nguồn là đầu tiên có vô minh, cho nên có hành, có thức, có danh sắc, lục nhập, thì gọi là quán lưu chuyển. Hai con đường tuệ quán này, thưa đại chúng, nếu mình nắm được á, thì mình có thể ứng dụng vào trong từng phút giây của đời sống tu tập. Và cái thành đạt của nó đầu tiên đó là nó làm cho mình rã rời đi hết những cái chấp trước về mọi việc đã được sắp đặt sẵn. Điều thứ hai là nó cho mình một cái năng lực trí tuệ rất là bén nhạy để mình nhận diện được từng tâm hành của mình đang sinh đang diệt. Điều thứ ba là nếu năng lực quán chiếu này mà nó thành tựu, thì thưa đại chúng, có thể ngay hiện thời các vị chưa chứng quả A-la-hán, thế nhưng mà nó đã làm thành một cái con người đầy năng lực trí tuệ, là một đầy phẩm hạnh của người tu, xứng đáng gọi là đáng giá là một đệ tử Như Lai. Đó là cái nét đầu tiên mình gợi ý để cho các vị thấy là con đường quán chiếu này nó chỉ có hai phần thôi. Một là nó theo chiều thuận từ vô minh cho tới hiện tại là một sinh thân này. Thứ hai đi chiều ngược, nó là từ ngay sinh thân sinh diệt chất chứa đầy phiền não bất an này, nó ngược dòng trở về để biết cái nguyên nhân ban đầu của nó là vô minh. Đây là hai cách quán chiếu mà chúng ta đi vô để có thể chiêm nghiệm được cái con đường tu tập, nó chứng nghiệm được sự an lạc ngay hiện tiền chứ không phải là xa vời. Đó là trên cái phần lý luận mà chia sẻ với nhau. Thế rồi mình làm thế nào để quán chiếu? Và cụ thể nhất, ví dụ như các vị nhận diện rằng là đời sống mình có mặt nơi đây, dù ta đang sống ở đất nước Hoa Kỳ, nơi mà cái điều kiện nó cho phép mình sống rất là hạnh phúc đó, mình không bị lo lắng bất an gì, và nhất là đời sống của mình là đời sống của một người tu nữa, không có bận biểu gì về cơm cháo gạo tiền. Thế nhưng mà các vị nhận diện coi là không có một sinh linh nào trên trần gian này có mặt giữa dòng đời này không có ít nhiều những cái lo âu và những cái nỗi khổ tự nhiên nha. Thưa đại chúng rằng là ai cũng ước mơ là có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ. Đó là dùng đất hứa, người ta dùng cái từ như vậy để gọi những cái nơi chốn mà họ ước mơ. Tất nhiên là cái từ vùng đất hứa này nó mang cái hàm ý của ngôn ngữ của Kitô họ sử dụng. Thế nhưng mà ta cũng tạm sử dụng nó, nghĩa là nơi vùng đất này nó tạo cho người ta rất là nhiều cái điều kiện tiện nghi nè, hạnh phúc nè, đời sống được dâng cao nè, có được cơ chế tự do, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà nếu các vị hỏi ra thì thưa đại chúng rằng là không có một sinh dân nào trên mặt đại địa này, dù nơi đó là vùng đất tuyệt vời, không cần làm cũng có ăn, thế nhưng mà nỗi khổ nó vẫn đeo mang theo với mỗi con người, tùy mức độ đời sống họ ra làm sao thì nỗi khổ họ có khác biệt ra làm vậy. Người giàu có nỗi khổ của người giàu, người nghèo có cái nỗi bất an lo lắng của người nghèo. Người ở trong cái cơ chế như đất nước Hoa Kỳ thì nó cũng có những cái bất an của cái nền pháp trị Hoa Kỳ. Thế là nếu chúng ta ở những quốc gia như là đất nước Trung Quốc hay là Bắc Hàn chẳng hạn, thì chúng ta cũng có cái nỗi khổ nhất định của một cái thể chế chính trị nơi cái vùng đất như vậy. Cái điều này thưa đại chúng rằng các vị nhìn vào cái hiện tượng rất bình thường, các vị nhận ra ngay nghe. Tại vì có một sinh thăng đặt trong một môi trường sống thì chúng ta chịu tác động của môi trường này, của đất, của nước, của nóng, của nhiệt, của lạnh, của ốm đau, tật bệnh. Chúng ta chịu trách nhiệm của bao nhiêu thứ xung quanh đời sống chúng ta. Thế cho nên rõ ràng rằng là không có một sinh dân nào có hình hài không có những cái nỗi khổ nhất định đi kèm theo. Rồi gần gũi hơn nữa, người tu chúng ta học giáo lý vô thường nè, học để biết rằng là tứ khổ, bát khổ là chuyện bình thường á. Thế nhưng các vị hỏi thăm hết các thầy cô coi là có thầy cô nào nói tôi hoàn toàn hạnh phúc không? Không. Trẻ họ có những cái rắc rối của tuổi trẻ. Thế rồi nếu lớn tuổi thì họ có rắc rối của những người lớn tuổi nghe. Lộc quyển này các vị biết rằng là mình nhìn thấy mấy anh Mỹ. Cái chuyện này chuyện thiệt. Ảnh đẹp như thiên thần. Ảnh sinh ra trong một đất nước chưa có chiến tranh hoạn họa gì cả. Không có bị cái quá khứ nặng nề của những ngày tháng khốn khó ăn bo bo hay là ăn khoai độn gì. Cái chuyện đó dường như là chuyện cổ tích đối với ảnh không hề biết tới. Sống trong cái điều kiện nhà giàu. Thế rồi ảnh luyện xác ảnh vô chùa ảnh tu. Thưa các vị, cái chuyện tội nghiệp đó là hai ba bữa nằm dài ra hỏi anh tại sao, nó là những nỗi niềm của quá khứ nó trĩu nặng, nó làm cho tôi rất là khổ sở. Và thưa các vị, hỏi ra thì hóa ra là tuổi trẻ hắn bị hành hạ một chút, bị đánh vài bạt tai hoặc là bị lặt vặt những chuyện không đâu hết. Với chúng ta thì cái chuyện đó còn con, chuyện trò chơi có gì đâu. Bạn nói đó là những nỗi niềm của quá khứ nó tràn về rồi nó làm cho anh ủ rũ. Và anh cứ lên cứ xuống, cứ nổi cứ chìm, cứ phập phều trên dòng nước giống như trái bầu bị nước trôi. Với ta thì ta nhìn ta tức cười, nó ối trời, cái chuyện lặt vặt này mà nó khổ à. Đói cơm khát nước, bị chúng đánh lên đánh xuống, bị hành bị hạ, bị đói bị nghèo. Đi ngang qua đời sống đã chiến tranh hoạn họa, kẻ chết người còn mới là khổ chứ. Còn cái chuyện này, điều thứ nhất là những quá khứ đó nó đi về quá khứ. Điều thứ hai là ngay hiện tại có thiếu ăn thiếu uống gì đâu, được nuôi trong điều kiện được bảo trì. Thậm chí các vị biết rằng là siêu ông làng Mai cưng mấy anh Mỹ thì cưng như cưng trứng. Thế nhưng mà hai ba bữa tu thôi là thấy cái nỗi buồn thảm bất an. Cái từ chúng ta hay dùng đó là tâm thức nó lên xuống bất chừng. Và mình nhìn hiện tượng này để quy chiếu lại điều thưa đại chúng, dường như là chúng ta ở trong cái điều kiện nào của hành tinh này. Dù anh là người nhà giàu, dù anh là hoàng đế, anh là tổng thống, anh là người ăn mày, hay anh là ông thầy tu, hay là anh là người nhân gian gì, nhưng mà chúng ta đều có chung một cái mặt bằng như nhau, đó là khi đã thọ nhận một hồi hài sinh diệt thì đều có cái khổ như nhau. Đây là bước đầu tiên chúng ta nhận diện ngay sự hiện hữu của một đời sống mình để đi ngược dòng về vô minh nghe. Thế rồi đặt ra câu hỏi là tại sao tôi khổ vậy? Ai cũng trả lời được là tại vì tôi có thân này. Thế rồi người ta đi ngược thêm một bước nữa, như Đức Thế Tôn đã từng dạy các thầy tỳ kheo quán chiếu là tại sao có thân này? Tại sao có thân này? Tại vì mình rớt vô thai mẹ cho nên có thân này. Thế thì cái gì rớt vào thai mẹ vậy? Thưa các vị, là tại vì thần thức các vị gá vào hình hài của các vị cho nên các vị mới có mặt giữa trần đời này. Thưa đại chúng, có những điều trong cái nền tảng kinh văn dạy như vậy, nhưng mà coi chừng à, các vị đi, các vị giảng dạy Phật Pháp, các vị nói những điều này, có khi người ta hỏi mình lúng túng nghe. Hồi xưa học Quy Sơn Cảnh Sách, nghe bảo rằng là khi thức tâm của ta rời hình hài ngũ uẩn và cái ái nhiễm của nó nặng ở cái chiều hướng nào thì nó nhìn thấy cái thai chuẩn bị kết thành đó, nó liền rớt xuống. Ví dụ như ái nghiệp của nó có một cái sức mạnh để nó sinh con trai thì ái nghiệp của nó là chỉ thấy hình người nữ, rồi sức mạnh của ái nghiệp nó là nó sinh nữ thì nó sẽ thấy hình người con trai. Và giai đoạn đó khởi ái dục cho nên rớt vào thai bào. Và thưa các vị, mình học ngày xưa nó là như vậy. Thế thì các vị nhận diện cái điều này để chuẩn bị và đối phó nhiều khó khăn nghe. Cái điều này mình gợi ý ra để cho quý thầy cô trẻ lưu ý về điều này. Các vị có biết rằng là bây giờ, tôi không biết Việt Nam có hay không, nhưng mà Mỹ á, nó có một cái chuyện rất là tức cười là nó có quyền sinh con theo ý của nó. 25 tuổi, nó vừa có chồng thôi. Và nó nghĩ rằng cái điều kiện sinh con chưa thể được. Tại vì chồng thì ở bên miền Tây Hoa Kỳ, vợ thì ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Nó làm cách nhau là 5 tiếng đồng hồ bay. Các vị biết rằng là chiều dài gấp 3 lần chiều dài đất nước Việt Nam nha. Nó đâu có thể ở chung với nhau được để có con mà nuôi con. Thế cho nên cô vợ cổ mới đem những cái nón bào của cô gửi trong ngân hàng. Thưa đại chúng rằng là sau đó 10 năm sau, tức là nó có chồng từ 25 tuổi cho tới 35 tuổi, và nó sợ rằng là tới 40, 45 thì khó sinh con, cho nên tới tuổi 37, 35 gì đó, nó bắt đầu nó muốn sinh con, cho nên nó tìm mọi cách. Hai vợ chồng nó làm việc chung trong một tiểu bang. Thế rồi nó bắt đầu là đến ngân hàng, nó đã từng gửi nón bào đó, nó thụ tinh. Thụ tinh là thành công được những cái nón bào nó đưa vào tử thân nó để nó nuôi. Và thưa các vị, hàm nghĩa rằng là nó muốn sinh con trai, nó sinh con trai, muốn sinh con gái, nó sinh con gái đó. Các vị thấy, nếu mà ta dùng cái lăng kính của kinh văn ngày xưa, nhất là của cách lý giải Ngài Huy Sơn, trong cái cuốn Huy Sơn giải thích, ấy, Huy Sơn cứu thích ký, thì các vị thấy là bây giờ là chúng ta lộng cạo nghe. Nó hàm nghĩa rằng là có một nón bào và nó được thụ tinh trong trong ngân hàng á. Thế thì cái chuyện mà thần thức gá vào, thưa các vị, dường như cái điều này nó cho chúng ta một câu hỏi. Và tôi nghĩ rằng là cái điều này mình gửi nó ra nơi đây như một công án để cho các vị tự tư duy trì tìm cách trả lời khi gặp người ta hỏi cái trường hợp như thế này. Thần thức nó gá vào lúc nào? Tất nhiên, chuyện chúng ta trở lại đây là chuyện 12 nhân duyên, chứ mình không muốn đi lang thang như đó làm chi. Khi chúng ta nhận diện rằng sở dĩ có thân này là tại vì có thần thức nó gá vào, và do vậy cho nên ta có mặt dưới trần đời. Thế rồi hỏi cái thần thức, tại sao nó lại gá vào thai bào vậy? Thưa các vị, tại vì trong cái kiếp quá khứ, nó luôn chấp trước thân là nó luôn dính chặt với những cái nghĩ suy là nó, những buồn vui, ưu tư, phiền muộn là nó. Gọi là ái thủ hữu đấy. Và các vị chưa cần truy nguyên trong quá khứ làm chi, các vị nhìn ra ngay bây giờ thôi để có thể vận dụng cái điều này đi vô công phu quán chiếu. Thưa đại chúng, là lúc nào cũng như lúc nào cả. Cứ ta buồn là ta liền thấy ta là nỗi buồn, ta vui ta thấy ta là niềm vui. Ta lo âu phiền muộn, ta liền thấy ta là nỗi lo âu phiền muộn. Thế là ta suy nghĩ, thì cái sự suy nghĩ bồng bềnh ấy ta cũng thấy mình là sự suy nghĩ nha. Hay nói cách khác là mình luôn đồng nhất mình vào những cảm xúc. Đây là cái chiều kích cạn nhất. Thế rồi mình cũng đồng nhất mình vào cái chi nữa? Đồng nhất mình vào những suy nghĩ của mình. Đây là cái chiều kích tinh tế hơn. Chưa bao giờ những ý nghĩ nó sinh ra trong ta, những buồn vui nó chạy ngược chạy xuôi trong tâm thức ta mà ta có thể nhận diện nó, đây chỉ là những cảm thọ, đây là những cảm xúc, đây là những suy nghĩ mà ta luôn đồng nhất ta vào tất cả những nội dung đang sinh ra trong ta. Gọi là chi? Gọi là chấp trước. Chấp trước cái gì? Chấp trước thức là ta, chấp trước buồn vui hờn giận là ta. Và từ thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, thưa các vị, nó không gì khác ngoài cái khả năng là các vị luôn thấy nó là mình, luôn đồng nhất nó là mình. Cho nên gọi rằng là từ thức đưa đến ái thủ hữu, nó hình thành một cái dòng nghiệp. Do vậy cho nên khi các vị rời hình hài ngũ uẩn rồi, thần thức các vị liền lay quay tìm một cái ngũ uẩn khác, tức là tìm một thể xác khác, các vị gá vô. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng nếu chúng ta có đọc những cái câu chuyện về những người chết mà sống lại đó, các vị nhận ra ngay nha. Mỹ này nó có những câu chuyện. Ngày xưa người ta dịch những cái tác phẩm kỳ bí này rất là nhiều. Có những con người, thưa các vị, là thần thức họ ra khỏi hình hài, thế nhưng mà họ còn duy trì được thọ mạng. Họ thấy rằng họ đi đó đi đây chẳng hạn. Trong nhiều câu chuyện người ta viết về cái thế giới huyền bí này nhiều lắm. Thế rồi tới chừng nó trở về bệnh viện á, thì nó thấy cái xác nó đang nằm và nó liền nhào vô thôi à. Và ta cũng vậy nghe. ta không biết rằng là mình mượn cái hình hài này để có mặt, thức thật mình ghé vào mượn nó để có mặt trong trần đời này 50 năm, 70 năm. Thế nhưng mà một khi ta mượn nó rồi thì ta thấy nó là ta, ta gắn liền đời sống ta vào nó. Đây là cái chấp trước thô nhất. Thế rồi trong cái quá trình trưởng thành, các vị nhận diện điều này để có thể đi vô công phu quán chiếu. Mình nhận diện rằng là lúc bé thơ, những cái xúc cảm buồn vui của mình nó chưa có phải là như hiện tại nhé. Tại vì mình chưa có nạp vào tâm thức mình những dữ liệu cần thiết. Do vậy cho nên mình rất là trong veo à. Những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương của mình lúc đó nó rất là nhạt nhòa. Những cái chấp ngã của mình nó cũng không giống như bây giờ, nó rất là thô sơ thôi. Đầu tiên nó chấp ngã nó là tự thân, là cái chấp ngã những cái sở hữu đó dần dần nó trưởng thành theo cái tháng ngày chứ không phải như hiện tại nghe. Rồi mình dùng ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như đứa bé nó trưởng thành, đầu tiên thì nó thấy những sở hữu của nó rất là quan trọng, nó là bố của nó, là mẹ của nó. Thế là sở hữu quan trọng thứ hai đó là chi? Những cái món đồ chơi bố mẹ mua cho nó, như con búp bê, như con chó, như cái món đồ chơi. Thế rồi thưa đại chúng rằng là theo với tháng ngày nó trưởng thành tới 15, 20 tuổi thì cái chuyện đó là sở hữu đồ chơi của nó bây giờ không phải là con búp bê, con gấu nhồi bông nghe. Mà cái gì? Phải chiếc xe hơi, nếu là dân Mỹ. Và sở hữu vật chất chưa đủ nghe, phải sở hữu tinh thần nữa. Là nó ra đường nó phải được người ta khen nó đẹp nè, nó phải được khen nó là người học giỏi nè. Cho nên nó phấn đấu vô cùng khi đến trường. Rồi cùng một lúc hai món sở hữu nó phát triển dần theo. Đó là chi? Chẳng những là nó phát triển về cái nội dung tâm thức của nó chất chứa rất là nhiều cái ký ức. Những buồn, những vui càng ngày càng nhiều. Những ưu tư khắc khoải nó cũng lớn. Rồi những cái món sở hữu bên ngoài nó như là cái ngựa, cái xe chưa là gì cả. Tại vì dù sao nữa thì những cái ấy cũng là những cái vật chất, nó không có hồn. Thế cho nên đứa bé 18, 20 nó bắt đầu nó kiếm một loại sở hữu mà giá trị hơn nữa. Là cũng là con búp bê, nhưng mà con búp bê này biết cười, biết nói, biết khóc, biết buồn nghe. Là con búp bê chi? Ai cũng biết điều này cả. Chàng con trai nào cũng biết cả, mà cô gái nào cũng biết cả. Thưa các vị, thế rồi con búp bê này nếu cô gái nhà quê bình thường hay là anh chàng con trai bắn lưng cho trời, bắn mặt cho đất, cuốc đất trồng khoai thì không giá trị chi. Thế nhưng con búp bê này có trình độ nè, có học vị, có học hàm, có địa vị nè, nó là ông hoàng, là bà chúa, thì cái chuyện quan trọng hơn là cái món sở hữu này nó làm thành giá trị của ta rất là nhiều, rất là lớn. Một anh chàng cưới một cô gái bình thường nó khác, cưới cô gái giàu sang nó khác, cưới nàng công chúa nó khác nghe. Từ cái điều này chúng ta nhận diện lại vấn đề, thưa đại chúng rằng những cái sở hữu của ta nó làm thành cái bản ngã của ta nghe. Bản ngã ta nó sẽ không có gì cả nếu không có sở hữu. Cho nên người nào cũng cần những cái sở hữu bản ngã cả để làm thành nghe chi? Để làm thành chính cái bản ngã. Thế rồi đó là mình nói về những bản ngã bên ngoài nghe. Thế rồi bản ngã bên trong của ta, ta rất cần sở hữu để ta cảm thấy mình không cô đơn, không trống trải. Cần cái sở hữu bên trong là cái chi? Tôi có nhiều nỗi niềm, cũng là loại tự hào bản ngã. Tôi có nhiều nỗi niềm buồn giận ghét thương. Tôi có nhiều những lo âu sầu muộn. Tôi có nhiều những nỗi khổ niềm đau. Thưa đại chúng rằng là những điều này nó làm thành cái chi? Đầu tiên là nó làm thành bản ngã. Sau đó nó làm thành nghiệp nghe. Tức là những cái chấp trước của các vị, những cái ngã ái của các vị, nó làm thành những cái ký ức rất là sâu nơi tâm thức. Để cho các vị trả hình hài này rồi thì các vị đi theo với những cái chấp trước về ký ức đó là ta, để các vị lay quay tìm một hình hài mới để biểu hiện lại trong một đời sống mới. Tôi nghĩ chắc điều giải thích đủ dễ hiểu nha. Do vậy cho nên con đường quán chiếu của tất cả người học Phật chúng ta là hãy quán chiếu rằng là mọi thứ đều là nhân duyên, không có cái gì là ta trong đây cả. Thực tế mà nói là chúng ta quán chiếu từ thân sinh tử hiện thời ngược dòng về đến ái, đến thủ, đến hữu, đến thức, đến hành. Thưa các vị, là để làm được điều rằng là quán chiếu bản chất của nó vốn không phải là ta thôi, để các vị đoạn trừ chấp trước. Và khi đoạn trừ chấp trước rồi thì các vị mới có cơ may thể nghiệm được bản tánh chân thật của các vị, vốn không phải là cái dòng nghiệp thức, vốn không phải là những vui buồn. Và khi làm được điều này rồi thì ta mới đạt đến cái chỗ là cái nhìn của chúng ta, cái nhận biết của chúng ta nó không dính mắc vào những đối tượng để chấp trước cái này có thật, cái kia có thật, vân vân. Do vậy cho nên cái con đường quán chiếu của ta đi về cái chiều hướng này, đó là thông thạo về ngôn ngữ chữ nghĩa từng khái niệm, mình quán chiếu một cách rất tỏ tường để có thể nhận diện rằng mọi hiện hữu nó đều là sự cấu thành, mọi sự hiện hữu nó có cái nguồn sâu xa là từ cái chấp trước bản ngã chúng ta. Và nói một cách dịu hơn nữa là có một hình hài sinh diệt này do vì trong quá khứ ta đã đồng nhất ta vào tất cả những cái nội dung của đời sống ta, giống như bây giờ mình cứ đồng nhất mình vào nỗi buồn niềm vui, đồng nhất mình vào những dòng ý thức đang vận hành. Thì thưa đại chúng rằng giây phút cuối cùng của cuộc đời á, hình hài mình có rã rượu đi, trả nó về các bụi vô thường, thế nhưng mà mình vẫn thấy mình là dòng ý thức, cho nên mình sẽ rời hình hài tứ đại này, kiếm một hình hài mới để làm lại một cuộc tử sinh tiếp. Đây là cái dòng quay luân hồi. Mình tạm giải thích ngược dòng từ hình hài tứ đại sinh diệt của các vị ngược tới một cái dòng, đó là thức và hành thôi. Đó là con đường thứ nhất, đi từ ngộ quán chiếu bằng cái ngôn ngữ chữ nghĩa đi vô nghe. Thế này có một con đường, thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy rất là nhiều cách để chúng ta đi vô, chứ không phải chỉ có con đường đi ngược dòng từ 12 nhân duyên này, dùng tuệ phân tích để phân tích từng phần một. Thưa đại chúng rằng là con đường ngắn nhất là con đường thiền tập đi vô, để các vị đoạn trừ cái dòng quay của 12 nhân duyên, để ngay bây giờ và ở đây, hoặc là ngay trong một đời này, mình có thể chấm dứt được cái dòng quay của ba cõi sáu đường nghe. Thế nào là con đường thiền tập đi vô để trong một đời này cắt đứt được vòng quay của 12 nhân duyên? Điều thứ nhất dẫn chứng kinh, thưa các vị, nếu các vị học vào kinh Tứ Niệm Xứ hoặc rất nhiều bài kinh trong trung bộ kinh này, các vị thấy rằng Đức Phật chỉ một con đường trực tiếp, không có cần đi ngang qua cái cửa của quán chiếu 12 nhân duyên. Ngay vào đầu của bài kinh Tứ Niệm Xứ thì các vị nhận ra Đức Thế Tôn bảo rằng là có một con đường duy nhất dắt dẫn chúng sanh vượt ngang qua sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn ngay hiện thời. Và những vị tỳ kheo nào siêng năng trong vòng 7 năm, trong vòng 1 năm, trong vòng 7 tháng, tức là từ cái mức độ tinh tấn nhất thì 7 tháng hay là 7 tuần lễ gì đó, cho tới dài nhất là 7 năm, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, tức là chứng nghiệm quả A-la-hán đó, không còn trở lại hình hài này nữa. Con đường đó không phải là con đường 12 nhân duyên quán chiếu như chúng ta đang nói nơi đây, mà con đường làm chi? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp thôi. Thế rồi mình vận dụng cái điều này để chia sẻ với nhau về cái con đường ngắn nhất. Thưa các vị, quán thân là chi? Nó có bốn phần, gọi là niệm hơi thở vào ra, rồi niệm chi nữa, niệm bốn quy nghi, niệm thân hành và niệm 36 vật nhơ trong cơ thể. Đây là cái nền tảng rất là căn bản của con đường ngắn nhất mà Đức Phật dạy chúng ta có thể đi vô để đoạn luôn cái vòng quay 12 nhân duyên, tức là chặt một xích sắt thì nó vỡ luôn 12 xích sắt. Làm thế nào mà một cái quán thân thôi, hoặc là một cái sự nhận biết hơi thở thôi thì các vị đoạn được 12 nhân duyên? Giản dị vô cùng. Thưa đại chúng rằng là chỉ cần mình làm một việc là nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Tại sao nhận biết hơi thở đi vào đi ra có khả năng đoạn được cái vòng quay của 12 nhân duyên vậy? Thưa đại chúng, một việc rất giản dị là thế này: khi các vị thấy hơi thở đang đi vào đi ra thì cái gì là cái thấy, cái gì là đối tượng của các vị thấy vậy? Thưa các vị, năng lực tâm của mình là cái chủ thể thấy, hơi thở nó là đối tượng bị thấy nghe. Từ cái điều này các vị nhìn coi là đối tượng bị thấy thì nó vô hình, nó không có hình sắc, không có chụp hình được, không có mùi vị, không có sắc màu gì cả. Đó là hơi thở của các vị, nó như hư không thôi. Ở ngoài nó là hư không, nó đi vô cơ thể các vị thì nó thành cái là hơi thở của ta. Nhưng mà ngay quán chiếu này, nếu các vị sư Nam Truyền có được năng lực thiền tập thì họ đã nhận ra cái chất vô thường, chất vô ngã ngay trong từng hơi thở rồi nghe. Tại vì các vị thở một đời, bao nhiêu triệu hơi thở tôi không biết, nhưng mà không có một hơi thở nào giống một hơi thở nào cả. Nếu người ta tinh tế, người ta nhìn ra nghe. Để mình ví dụ điều này dễ hiểu nè. Thưa các vị, có những anh mù, thế nhưng các vị đưa tiền đến, các vị nên nhớ rằng cái đồng tiền Mỹ là đồng 1, đồng, đồng 2, đồng, đồng 5, đồng, đồng 20, đồng 50, đồng 100 như nhau, không khác gì cả. Và ta có mắt mà có khi ta nhìn không ra, thế nhưng đứa anh mù anh rờ anh biết đây là đồng 1 đồng, đây là đồng 20 đồng, đây là đồng 50 đồng, đây là đồng 100. Thậm chí là có người vác xác tới nhờ mấy anh mù anh bói giùm nữa kia, anh bói trúng nha. Thế thì thưa đại chúng rằng là điều gì làm thành sự khác biệt lạ lùng giữa đôi mắt của ta và cái không đôi mắt của anh mù vậy? Cái sự tinh tế bén nhạy của cảm xúc anh. Anh mất đi cái nhãn thức, tức là mất đi khả năng thấy, cho nên những cái cảm xúc của anh nó tập trung, nó bén nhạy vô cùng đối với bàn tay của anh. Có trường hợp thứ hai, có những anh mù kỳ lạ. Thưa các vị rằng là chỉ cần gặp một lần thôi, và lần sau mà nói thì anh biết rằng anh đó là tên gì, ở đâu, vân vân, rất là rõ ràng. Đó là trường hợp thứ hai, rất là tinh tế nghe. Qua âm thanh, tức là khả năng âm thanh của họ rất là bén nhạy. Cho nên thưa đại chúng rằng không nói thì anh không biết, mà nói là anh biết liền. Dù là cách 50 năm người đó bây giờ đã già, họ bị hen, bị xuyển, giọng nói họ khác đi, thế nhưng mà vừa nói thì anh mù kia nhận ra ngay, ồ, anh đã từng gặp tôi 50 năm trước, anh tên gì, anh ở đâu. Cái trường hợp tinh tế hơn nữa, thưa các vị, có những con người mù họ không cần nghe tiếng đâu nghe. Các vị tới gần họ, các vị thở ba hơi thở thôi, họ biết là đã từng gặp các vị ở đâu rồi. Người ta rất là kinh ngạc. Nó không nói, nó không thấy, nó không sợ. Nó chỉ cần nghe mình thở ba hơi thôi là nó có thể biết mình là người ở đâu. Thưa các vị, hơi thở chúng ta từ bé nó khác, trung niên nó đã khác, tuổi già khác nghe. Rồi chúng ta hỏi tại sao mà nó tinh tế đến độ vậy. Mình dùng cái này để uy chiếu về cái việc mình đang nói về công trình thiền tập thôi nghe, chứ không muốn lang thang vô cái chuyện vớ vẩn đó làm chi. Đây là những ví dụ thôi. Thưa các vị, tại vì hơi thở mỗi người mỗi khác. Hơi thở của các vị giản dị nhất là các vị nhận diện coi là lúc mình buồn mình thở khác, mình vui mình thở khác, mình khỏe mạnh mình thở khác, lúc mình bệnh mình thở khác, lúc mình gần chết mình thở khác. Đúng hay sai? Đúng. Thưa đại chúng, những đối tượng đó là hơi thở mà khi các vị nhận diện được, nó là vô hình, không thấy, không sắc màu. Nhưng mà các vị nhìn được thì các vị biết rằng là cái năng lực tập trung như thế này dần dần nó cho chúng ta một cái sức chánh niệm rất là vững vàng. Và sức chánh niệm này nó là cái chi trong ta vậy? Nó không phải từ nơi đối tượng là hơi thở nghe, mà từ nơi cái năng lực đang nhận biết hơi thở vào ra, làm cho các vị càng ngày càng có định, và định với tuệ nó cùng phát triển, tức là làm cho cái chủ thể quan sát hơi thở đó càng ngày nó càng bén nhạy, càng tinh tường, năng lực chánh niệm nó càng đầy. Và khi cái công phu mình tu tập như thế này, một lúc đạt được cái hiệu quả như vậy rồi, thì các vị sẽ làm được một điều rất tuyệt vời là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này bất an, vân vân, thưa đại chúng rằng nó vừa sinh ra, các vị làm chi? Các vị nhìn được, điểm mặt được từng tên một, từng trạng thái tâm hành một. Đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Bây giờ thì ta không khả năng nhìn như vậy. Ta đâu đã từng thực tập đó. Thế thì nếu mình thực tập trên hơi thở được thì mình nhận diện được, mà khi nhận diện được thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là các vị trở thành người đang quan sát nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, bất an, trở thành cái đối tượng bên ngoài bị các vị nhận diện, bị các vị quan sát. Lúc bây giờ chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng là cái điều đầu tiên xảy ra đó là các vị tự nhiên không còn bị buồn, giận, ghét, thương, dắt dẫn. Buồn, giận, ghét, thương nó vẫn còn xảy ra trong ta, tại vì ta sống giữa trần đời này. Cái sự liên hệ của mình với ngàn vạn người, cho nên cái sự vô thường sinh diệt của người xung quanh nó xảy ra thì làm cho lòng ta cũng xao xuyến, cũng bất an, cũng buồn. Thế nhưng cái buồn nó vừa khởi ra trong ta thì ta liền làm người quan sát nó. Mà khi quan sát được nó thì nó trở thành cái đối tượng bị ta thấy. Mà đối tượng bị thấy thì nó luôn là cái bên ngoài ta, chứ nào không thể là ta được. Ta là chủ thể đang thấy. Chủ thể đang thấy thì nó không dính chi với buồn vui nghe. Ngang đây thưa đại chúng rằng là ta đã đoạn trừ được cái chi? Ngay hiện thời đoạn trừ được phiền não rồi. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, thưa các vị, nó sinh ra trong ta, nó trở thành đối tượng, nó không phải là ta. Và nếu ứng dụng vào cái tinh thần Kinh Văn Đại Thừa nói, thì lúc bấy giờ anh đang sống với cái thể chân thật của tâm, và những cái phiền não đó chỉ là những người khách thôi. Cái từ dùng nó là khách trần lại qua sinh diệt bên ngoài nhà anh, chứ không thể là chủ được. Ta là cái chủ thể đang quan sát, nó là đối tượng bị quan sát. Cho nên thưa các vị, mình đã cách ly mình với những phiền não sinh ra trong tự tâm của mình rồi. Rớt được cái tầng chấp trước, ta là chi? Ta là ái, ta là thủ, ta là hữu rồi nghe. Tại vì thưa các vị, ái thủ hữu nó là dị danh của tất cả những cái ký ức buồn vui của các vị đang cất chứa trong tâm thức. Sự chấp trước phiền muộn của các vị trong tâm thức. Chẳng qua nó là nội dung ta cất chứa trong tâm ta thôi. Thế nhưng mà khi đi vào con đường thiền tập thì các vị đã đoạn trừ được những nội dung ấy. Thế rồi mình giải thích thêm một tầng để các vị thấy những chấp ngã của mình nó không gì ngoài là nội dung của mình thôi nha. Ví dụ như các vị biết rằng một cuốn sách nó có tới 80 chương. Mỗi chương được viết theo thứ tự thời gian khác biệt. Nếu người ta bỏ bớt từng chương một, cuối cùng thì còn lại cái gì? Còn lại cái gì? Không có cuốn sách. Sở dĩ cuốn sách được cái tên này, tên nọ, tên kia là do vì có 80 chương nó kết thành một cuốn sách. Thế rồi gỡ bỏ chương thứ 80, chương 79, gỡ dần, gỡ dần, gỡ dần cho tới chương thứ đầu tiên, thế thì cuốn sách không còn nữa. Thế thì dùng ví dụ thứ hai nó gần hơn trong cái cách chúng ta đang nói đây. Cuốn sách này có 12 chương. Mình gỡ chương thứ nhất, sanh ra lão bệnh tử đi, thì nó còn lại 11 chương. Gỡ dần tới cuối cùng thì còn cái chương gì? Không còn chương gì cả. Thế thì quy chiếu lại cái điều mình đang nói, thưa các vị, cuốn sách có 2 chương thôi. Một là chương buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Hai là cái chương sách đó là những suy nghĩ bồng bềnh, những ý thức vận hành, những dòng nghiệp đang sinh đang diệt đây. Ta gỡ cái chương đầu, đó là cái chương buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thì nó còn lại cái chương tinh tế hơn, nó dài hơn, u uẩn hơn, đó là cái chương của ý thức thầm thì sinh diệt, nó tạo thành dòng nghiệp thức đó. Thưa các vị, gỡ luôn chương đó thì còn lại cái chi? Cuốn sách không còn nữa. Cho nên ta là gì? Ta không là gì cả nếu không có cái nội dung cất chứa trong ta. Cuốn sách đã không còn là gì cả nếu không có nội dung 12 chương hoặc 2 chương. Nó là như vậy nghe. Thế là cái điều quan trọng hơn nữa, thưa các vị, tại sao mình dùng cái tuệ quán nhận biết đây là buồn, đây là vui, mà mình có thể đoạn trừ được, tức là gỡ sạch 12 chương sách để đạt đến cái trạng thái của an lạc, của Niết Bàn. Tại sao? Cái từ Đức Thế Tôn định nghĩa rất là sáng tỏ trong đây là một khi minh có thì vô minh tắt. Nếu theo chữ nghĩa thì thế nào là vô minh? Không biết được chánh lý gọi là vô minh. Không biết được sinh diệt vô thường là vô minh. Định nghĩa nhà thiền ngắn gọn và dễ chúng ta thực tập, không có đi vô chữ nghĩa nhiều. Tức là khi anh mời được năng lực chánh niệm soi sáng thì minh nó đang hiện đó. Thế nào là mời năng lực chánh niệm soi sáng thì minh đang hiện? Ta quên. ta cứ đồng nhắc ta, tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang bất an, tôi đang sầu thảm, thì gọi là vô minh nha. Tại sao gọi là vô minh? Tại vì mình đồng nhất cái chủ thể nhìn và cái đối tượng bị nhìn là một. Mình thấy mình là đối tượng. Một ví dụ dễ hiểu là các vị nhìn bất cứ vật gì có mặt trong nhà, các vị nghĩ các vị là cái món đó, trừ phi thần kinh người ta có vấn đề nghe. Chứ nếu không có vấn đề thì người ta nhìn rõ ràng đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái viết, đây là món đồ tôi dùng. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng đa phần chúng ta đều có 50% vô minh như vậy hết. Các vị biết tại sao 50% vô minh không? Cái điều này người tu thì có thể rớt rồi, nhưng mà người đời họ có 50% vô minh nghe. Nói thì mất lòng nhau, nhưng mà trong đây thế giới người tu chúng ta không có dính đến cái chuyện thế nhân cho nên không mất lòng đâu. Người ta đồng nhất người ta vào cái người họ thương đó, cho nên gọi là mất hết 50% vô minh là như vậy. Không cần chọc bố mẹ nó, chọc con nó thôi là nó đã nổi giận đùng đùng rồi. Không cần nói đến ảnh, chê vợ anh xấu thôi là anh chửi mình cho. Không cần nói đến chồng của chị, nói đến bố mẹ của chị, con cái của chị là chị cũng có thể là trừng trị mình ra phết. Người ta đồng nhất người ta vào sở hữu là vậy nghe. Những sở hữu nó không có hồn thưa các vị thì mất không đáng gì cả, nhưng mà loại sở hữu mà có hồn, có nói, có khóc, có cười á, người ta mang nó về nhà rồi thưa các vị, đụng đến là họ giết mình á. Nó là như vậy. Thế thì có bao nhiêu vô minh? Mình nói 50% vô minh là hơi khiêm tốn đó nghe, chứ còn có tới 100% vô minh này. Hãy nhìn coi thiên hạ giữa trần đời này, thất tiền, thất bạc, thất lợi, thất danh thì họ còn sống sót được, mà thất tình họ tự vẫn đó. Đúng hay sai? Đúng nghe. Mai phước thay là chúng ta đều là những người tu, cho nên không có chuyện thất tình. Vượt ngang được cái cánh cổng rất ư là tội nghiệp của đời người. Rồi thưa đại chúng, rồi các vị nhìn coi là tại sao người ta khổ khi người ta đồng nhất mình vào và người ta có thể chết vậy? Do vì họ không minh thôi, tức là họ đồng nhất họ vào. Còn nếu họ có khả năng nhìn được cái điều đơn giản là cái này là sở hữu của ta mà không phải là ta, hàng trí bên ngoài họ đã có thể nhận được điều này rồi nghe. Thế rồi họ chưa thực tập cho nên lúc thì họ đồng nhất vào, lúc họ quên. Còn chúng ta an trú ngay nơi pháp thực tập có thể nhận diện được đây là hơi thở đang vào ra mà không phải là ta thở. Hơi thở nó đến nó đi là chuyện của nó, mà ta là người luôn quan sát hơi thở. Điều này nó làm một cái bước rất là căn bản để các vị nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là hận, đây là giận, nó đến nó đi chứ không phải là ta buồn, ta giận. Ta luôn làm người quan sát những buồn, những giận. Ta sừng sững, ta hiên ngang. Ta là cái năng lực tâm thức đang chiếu sáng những buồn vui, hận giận, bất an. Thế thì các vị làm điều này gọi là người đang an trú ngay cái thể chánh niệm hiện tiền, hay cái từ trong kinh văn gọi là đang làm cho ánh sáng của minh nó bừng lên. Mà khi minh có mặt thì vô minh nó liền tắt nghe. Khi ta nhận biết ta là chủ thể đang quan sát, buồn vui là đối tượng đang sinh đang diệt đến đi thôi, thế thì cái sự vô minh của đồng nhất nó liền tan biến. Và bây giờ các vị chỉ còn lại một trạng thái, đó là tâm đang chiếu sáng những cái đối tượng sinh diệt đến đi thôi. Do vậy cho nên con đường thiền tập thưa đại chúng, con đường ngắn nhất để chúng ta đi vô. Và ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị chỉ cần làm điều này thôi thì đã đoạn trừ được sầu bi khổ não rất là dễ dàng. Rồi tùy vào cái công phu tu chúng ta nó sâu đến chừng nào, thì thưa đại chúng rằng là chỉ cần quét mắt nhìn thì mọi phiền não nó liền rơi rụng. Và cho đến một lúc nào đó, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị luôn an trú trong cái trạng thái tâm luôn là người quan sát như thế này, thế thì thân của mình đau chứ không phải tôi đau nghe. Thân đau nhưng mà tôi là người còn quan sát được cái đau của thân. Thế rồi cái buồn cái vui nó đang sinh đang diệt thì thưa không phải là tôi buồn tôi vui, mà buồn vui là những cảm xúc đang sinh ra trong tôi, mà tôi còn là người đang quan sát những cảm xúc buồn vui. Và chuyện này nó xảy ra thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là ta như người bên ngoài thân ta nhận biết được rằng thân này nó cạn như ngọn đèn hết dầu, và nó chìm vào hư vô, chìm vào vô thường, Cho nên lúc bây giờ các vị an trú ngay cái thể tánh bất động, vô niệm, vô sinh, trạng thái minh của các vị, trạng thái tâm bát nhã của các vị, hay là ngay nơi cái thể tánh Di Đà của các vị, liền tức khắc không phải bay về cảnh giới Tây Phương mà liền trở về với pháp giới thân của chính các vị, cho nên gọi là vãng sinh về cảnh giới Tây Phương, gọi là an trú trong Niết Bàn, gọi là trở về với trạng thái vô ngã Niết Bàn của tự tâm ta vốn hằng có. Và thưa đại chúng rằng là cái điều này các vị đọc vào nguồn kinh văn thì từ văn học Nikaya cho tới Đại Thừa cho tới Thiền Tông đều nói như vậy cả. Ngày xưa trong kinh văn hỏi Thế Tôn rằng là các vị Thánh A-la-hán Niết Bàn là về đâu? Về cảnh giới nào? Các vị nhớ Thế Tôn trả lời một cách rất ư là ấn tượng nha. Ngài nói rằng như củi hết lửa tắt. Thế nào là củi hết lửa tắt? Củi nó là gì? Củi nó là các vị chấp trước vào những buồn vui là ta, là củi nghe. Chấp trước vào những dòng ý thức các vị đang suy nghĩ bời bời là ta, đó là củi nghe. Rồi dẫn ra một đoạn từ cái nền tảng của công trình tu niệm Phật để giảng sinh, các vị thấy điều này nghe. Thưa đại chúng, nếu chúng ta học vô giáo lý Tịnh Tông thì cái bước đầu căn bản là các vị ly dục, ly bất thiện pháp, hướng tâm mình về cảnh giới tịnh độ rồi được sinh về. Nó tương đồng với con đường thiền tập là đầu tiên anh phải ly dục, ly bất thiện pháp, chỉ còn một pháp thuần thiện. Thế thì sinh về cảnh giới A-di-đà, sinh gì đó có phải là nhập Niết Bàn chưa? Chưa. Mình đến một cái nơi chốn nó có điều kiện tuyệt vời để mình làm chi? Để mình học giáo pháp à. Học cái gì cho nó vậy? Thưa các vị, chim cũng nói pháp, gió qua mành lưới châu cũng nói pháp, thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ gì, thưa các vị, đều rung lên tiếng pháp âm. Thậm chí ca lăng tần già cộng mạng gì cũng nói tiếng pháp âm cả. Pháp âm đó, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đỡ phần. Các vị để ý có điều đặc thù là trên cảnh giới đó không có nói tứ niệm xứ nghe. Tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đỡ phần. Nhưng mà tứ niệm xứ thì cảnh giới Tây Phương, chim thú nó không nói được, cây cối nó rung nó không nói được. Tất nhiên vấn đề này thì chúng ta chưa bàn, nhưng chúng ta nói điều này thưa các vị. Mình sinh về đó, nhưng mà cái từ trong kinh văn của truyền thống Tịnh Tông bảo rằng là mang cả cái nghiệp để sinh về nghe. Tại sao? Thưa các vị rằng là bạch tịnh nghiệp, tức là nghiệp đã thuần thiện rồi, sinh về nơi đó để cộng trú với các bậc thượng thiện nhân, các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn, để chúng ta nghe pháp âm, để bắt đầu gột sạch cái chấp trước của ta đối với cái thiện nghiệp, và gột hết thiện nghiệp các vị mới chứng nghiệm được thể pháp thân. Đây là tầng thứ nhất của truyền thống Tịnh Tông dạy cho chúng ta tu tập. Sở dĩ chúng ta đến với công trình tu tập của truyền thống Tịnh Tông là do vì cảnh giới trần gian này nhiều phức tạp quá, có khi mình muốn tu nhưng mà chung quanh mình không có nhiều thiện hữu. Có khi mình cũng vô chùa mình tìm thiện hữu, nhưng mà đôi khi cũng có thiện hữu mà đôi khi cũng không nghe. Cho nên thôi lên cảnh giới A Di Đà cho chắc. Trên đó chắc là các bậc thánh thôi, không ai làm phiền nhiễu mình. Và thưa các vị, mang cả cái nghiệp mình lên đó, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Lên đó rồi bắt đầu tu tập để đoạn trừ cái chi? Đoạn trừ cái chấp trước của mình đối với thiện nghiệp, để cho thể nghiệm được thể pháp thân ngay hiện tiền. Thưa các vị, đó là cái con đường vãng sinh. Thì các vị thấy một điều rất là giản dị, đó là ta mang cả nghiệp về đó, gọi là có sinh thì có nghiệp để sinh nha. Đành nặng nghiệp đó là nghiệp lành. Trong khi đó truyền thống Tịnh Tông đạt đến tột cùng, đó là chứng nghiệm được cái gì? Tự tánh Di Đà, ngay nơi tâm là tịnh độ. Vãng sinh không hàm nghĩa rằng mình đi về đâu cả, mà tắt hơi thở rồi liền an trú luôn thể Niết Bàn. Cũng giống như truyền thống của Nikaya, Đức Thế Tôn nói là củi hết lửa tắt là như vậy. Khi trả hình hài về chư tứ đại thì Thế Tôn liền an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch, tự tánh Niết Bàn thôi. Từ cái điều này thưa các vị, mình quy chiếu trở lại cái con đường tu tập của truyền thống Thiền Tông á, nó rất là giản dị, trực tiếp để cho chúng ta đi vào ngay một bước có thể đoạn trừ được cái vòng quay của 12 nhân duyên. Anh chỉ cần dùng năng lực của tuệ quán, dùng năng lực chánh niệm, nhận biết, chiếu sáng ngay hiện tiền thì có thể đoạn đứt được ái thủ hữu. Mà chỉ cần 12 nhân duyên mà chặt một cái vòng ái thủ hữu rồi là các vị có thể đoạn đứt được, rơi rớt luôn cả cái vòng 12 nhân duyên. Giải thích thứ hai, thưa các vị, chỉ cần mời cái năng lực nhận biết luôn chiếu sáng, các vị luôn là người quan sát, thì các vị đoạn ngay cái nguồn gốc của nó là đoạn vô minh ngay. Tại vì khi năng lực tâm chánh niệm mà nó tràn đầy sự nhận biết của các vị, nó luôn tỉnh táo hiện tiền, luôn chiếu sáng thân tâm, thì sẽ không có một ý niệm nào nó sinh ra mà bị các vị bỏ qua cả. Không có cái buồn vui nào nó vừa sinh ra mà các vị không nhận diện cả. Mà khi ta nhận diện được từng ý niệm thì minh liền có mặt. Mà minh có mặt thì vô minh sẽ bị đẩy lùi thôi. Tại vì khi nhận diện từng ý niệm đang sinh đang diệt thì người ta không đồng nhất ta vào những cái sự suy nghĩ, gọi là minh liền hiện khởi. Minh hiện khởi thì vô minh liền tắt. Ta không có đồng nhất mình vào những dòng suy nghĩ. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là ta không chấp trước rằng tôi nghĩ như thế này là đúng nè, anh nghĩ thế nó là sai nè, tôi nghĩ như thế này là phải làm theo tôi. Thưa các vị rằng là tự nhiên ta nhận diện rằng những ý nghĩ này nó bồng bềnh, nó sinh nó diệt, nếu có khởi ra đóng góp nó vào công trình giúp cho người, người ta hoan hỷ thì mình nghe, còn người ta không hoan hỷ thì chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là những ý nghĩ mà thôi. Với người có tu tập, thưa các vị rằng là tự nhiên cái sự chấp trước của họ đối với những ý nghĩ nó rất là nhẹ nhàng nhé. Mình chưa nói chi nhiều, hãy nhìn các bậc thầy chúng ta, thưa các vị, những vị thầy thực sự họ không có đến nỗi độc tài ghê gớm. Họ không nghĩ rằng là tôi nghĩ như thế này là đúng nè, anh phải làm theo, không có chuyện đó. Họ cho phép chúng ta có thể thử lần thứ nhất, thử lần thứ nhì. Những điều chúng ta nghĩ rằng là đúng đó, chúng ta ứng dụng nó trong đời sống bình thường mà nó đổ vỡ, chừng đó chúng ta mới đủ sức giác ngộ. Chưa cần đạt đến thánh quả gì cả, chỉ cần có một cái chút năng lực tu thôi, người ta sẽ nhẹ nhàng đối với những buồn vui hờn giận đến với họ, và người ta cũng sẽ rất nhẹ nhàng đối với những điều họ suy nghĩ nghe, những phán quyết, những nghĩ suy của họ. Họ coi nó chỉ là những phương tiện họ vận dụng để hành đạo thôi, chứ không phải là những điều họ nghĩ là chân lý. Phải nghe họ, họ không có quá độc tài về những ý nghĩ của họ. Thế thì thưa đại chúng, đi vào sự quán chiếu thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng cái con đường ngắn nhất là con đường của thiền là như vậy. Đó là mình giải thích. Đi vào tuệ quán bằng con đường thiền tập của truyền thống Nikaya, tức là truyền thống tứ niệm xứ. Thế thì mình dẫn chứng thêm một điều nữa để cho đại chúng có niềm tin về cái công phu tu thiền. Thưa đại chúng rằng là công trình thiền tập của truyền thống Đốn Ngộ nó có nét đặc thù rất ư là dễ thương nha. Đôi khi mình tu theo cái tinh thần của giáo môn, tức là mình học hỏi Phật Pháp và mình đọc vô cái kinh sách thiền thì có một phần nào đó mình cảm thấy nó nhiều lý thú, nhưng mà lý giải thì như mình chưa có lý giải được nhiều. Và những công án nhà thiền thì nó luôn có một cái sức mời gọi rất là lớn lao đối với người tu chúng ta. Mình gợi ra đây vài ba câu chuyện để minh chứng một điều, đó là khi minh khởi thì vô minh liền tắt. Có một lần đó, có một thiền khách tới tham vấn với ngài Dược Sơn thì phải, hỏi một câu rằng là: Bạch Hòa Thượng, thế nào là Như Lai Tại Truyền? Hai cái từ này tôi nghĩ chắc đại chúng ý thức được mà, Như Lai Tại Truyền và Như Lai Xuất Truyền có hàm nghĩa rằng là cái phẩm chất Phật nó đang có nơi tự tâm của anh. Thế nhưng mà anh bị phiền não nó bao vây, nó quấn chặt, giống như là cái con tầm nó bị tơ chung quanh bao tròn đời sống nó lại, nó chưa thể chui ra ngoài để thành con bướm bay đi. Giải thích cách tỏ tường là cái phẩm chất Phật nó đang hiện hữu trong năm uẩn của anh. Thế nhưng mà tội nghiệp là tại vì anh không thấy nó, cho nên anh thấy năm uẩn là anh thấy sắc uẩn này là anh, thọ tưởng hành thức này là anh quên rằng những cái này là cái vỏ thôi. Anh tạm mượn nó trong một đời này. Nếu giải thích theo 12 nhân duyên đó là anh không thấy rằng là từ cái chuỗi vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, cho tới sinh lão tử đó là cái vỏ anh mượn anh ghé lại thôi, chứ còn bản chất anh không phải là thức kéo dài cho tới lão tử. Sở dĩ có mặt hình hài, có mặt đời sống là do vì anh vô minh thôi. Cái câu đó ứng dụng vào câu hỏi nghĩa là thế nào là vô minh ở trong cái hình hài năm uẩn, và thế nào là thoát khỏi vô minh để chứng nghiệm được thể pháp thân thành Phật khi vượt khỏi hình hài năm uẩn. Nếu mình dùng cái từ nó tương ưng với bài học này, nó nghĩa là như vậy nha. Vị thiền khách kia nó bạch hòa thượng, thế nào là Như Lai tại triền, tức là thế nào là Đức Phật đang ở trong cái phiền não. Ngài Nhược Sơn, ngài thấy cái chú tiểu đi ngang, thì nói này chú tiểu, chú có hiểu lời ông thầy này nói không? Thưa các vị, chú bé nó đi ngang, nó nghe hỏi thế nào là Như Lai tại triền, nó lắc đầu, nó ngơ ngác, nó nói dạ con không biết. Thì ngài Dương Sơn ngài nói đấy, đấy là Như Lai tại triền đó. Thế rồi ông thiền khách kia ông lại hỏi thêm, bạch ngài thế nào là Như Lai xuất triền, tức là thế nào là vị Phật ra khỏi vòng phiền não, sáng tỏ ngay hiện tiền, đang phóng quang chiếu sáng mười phương, gọi là Như Lai xuất triền nhé. Và ngài Dương Sơn cũng làm y vậy, ngài nói này thị giả, chú tiểu, dạ thầy gọi con. Thì ngài nói với vị thiền khách rằng đấy là Như Lai xuất triền đó. Câu chuyện thiền này rất lý thú mà chúng ta nghe thì dường như không có cửa vô nghe. Thế là mình kể thêm câu chuyện nữa, cứ kể câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia đi, rồi từ từ các vị giải thích được. Câu chuyện thứ hai lý thú hơn. Thưa các vị, là có một vị thiền khách tham vấn ngài Tây Hồ, bạch ngài thế nào là ý tổ tưởng độ sang. Thưa đại chúng, rằng cái câu này nó có cái hàm ý thế này, đó là trên đất nước Trung Hoa đã có Phật Pháp rồi, kinh văn đã phát triển dãy đầy, các vị học giả đã có mặt khắp Già Lam tự viện, và bao nhiêu tông đã có mặt rồi, thế mà Bồ Đề Đạt Ma lại qua đến đây bảo rằng ta có một tông, tức là ta có một pháp môn hành trì, vượt khỏi kinh văn, không dính gì với kinh giáo, không dính gì với truyền thống văn hóa Trung Hoa cả. Và cái pháp mà ta truyền đạt đây có thể chứng nghiệm được thật tánh, thấy được Phật ngay hiện tiền, đoạn được phiền não tử sinh, chứng nghiệm được Niết Bàn ngay hiện tại, tức là thành tựu được sự giác ngộ ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đó gọi là giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền riêng ngoài kinh giáo, chỉ thẳng vào tâm thôi, thấy tánh là thành Phật liền, không cần qua cái con trình học hành tư duy khổ sở gì cả. Câu giải thích dài dòng đó để quy chiếu lại cái câu mà thiền sư ngày xưa hỏi, đó là thế nào là ý tổ tưởng độ sang. Nói gọn hơn là tinh yếu Phật Pháp là gì, xin ngài chỉ cho con để con nắm được cái tinh yếu đó, con tu và thành Phật ngay bây giờ thôi. Mình giải thích hơi dài dòng nha, đủ để cho các vị hiểu. Mình cũng không tin rằng giải thích dài dòng các vị nghe các vị hiểu hay là chán thì mình chưa biết, thôi cứ để đó đi. Thế nhưng mà cái câu trả lời nó là thế này. Ngài Tây Hồ thay vì ngài trả lời thì ngài cầm cái cây phất tử ngài đưa lên. Tôi không biết các vị biết cây phất tử không? Dùng cái từ dễ hiểu là cây chổi lông gà quét bụi đưa lên đi cho nó dễ hiểu. Phất tử ngày xưa nó làm bằng một chùm đuôi ngựa thôi, để người ta quét quét cho nó sạch bụi thôi. Thưa đại chúng, rằng cái vị thiền tăng kia ông không chấp nhận, ông bỏ đi. Thế rồi đến ngài Vân Phong đảnh lễ, ngài Vân Phong hỏi, ủa thầy từ đâu tới? Vị thiền tăng kia nói, nhà bạch hòa thượng, con từ chỗ thiền sư Tây Hồ tới. Ông nói, ồ, ta nghe thiền sư Tây Hồ là vị thiền sư lỗi lạc, tại sao ông đã đến cái cửa đó rồi, ông không ở yên đó, ông tu học, ông lại tới đây? Vị thiền khách đó nói, nhà bạch ngài, ngài Tây Hồ ngài dốt, cho nên con không thể học Phật Pháp được. Hỏi tại sao dốt? Ông nói rằng, bạch ngài, con hỏi thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang. Câu hỏi con là câu hỏi nó được nuôi trong tâm thức con bằng những niềm khắc khoải muốn cho ông chỉ cho con đường để con vào, tức là chỉ cho con cánh cửa để con đi vào con phu tu tập. Thế nhưng ông trả lời không được, ông cầm cái chổi lông gà ông đưa lên thôi, cho nên con bỏ ông đi, tới để đảnh lễ ngài. Thưa các vị, ngài Vân Phong ngài lại khai ngộ tiếp, ngài nói này, tôi hỏi ông nghe, từ Tây Hồ tới nay trên con đường ông đi, ông có thấy là hai bên bờ Tây Hồ liễu xanh tha thước không? Dạ con thấy. Thế rồi ông có thấy là những ngôi nhà người ta cất trên con đường đi rất đẹp không? Dạ con thấy. Ông có thấy nam thanh nữ tú dập dìu trên đường, đi tới đi lui trên con đường ông đi tới đây không? Dạ con thấy. Rồi ngài Vân Phong ngỏ chứ, thế thì những cái món đồ đó như là liễu xanh, như là cửa nhà, như là người đi đó, nó có nói nó là liễu xanh, nó là trời, nó là người, nó là ngôi nhà không mà ông biết nó vậy? Nó vậy bạch ngài đâu cần ai nói, con nhìn là con tự biết hết. Những thứ nào hiện trước mắt con thì con nhận ra tỏ tường thôi mà. Nó thế tại sao ngài Tây Hồ ngài đưa cái chổi lông gà lên mà ông lại không chấp nhận là sao? Thưa các vị, ngay đó thì vị thiền khách kia ngộ ra được cái điều ngài Tây Hồ ngài chỉ cho cái tinh yếu của giáo lý Thiền Tông Đốn Ngộ. Đảnh lễ Hòa Thượng Vân Phong trở về. Nó con đảnh lễ ngài, tri ân ngài, con trở về ngài Tây Hồ để học với ngài. Hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, Như Lai tại triền, Như Lai xuất triền. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện ý tổ tiễn độ sang. Các vị phối hợp lại, đủ dễ hiểu chưa? Chưa dễ hiểu. Cái chuyện này rất là giản dị nghe. Nếu các vị đã từng học vô di thức thì cái chuyện đầu tiên dễ hiểu nhất là chi? Ta có tỷ lượng, là gì nữa? Phi lượng. Cái đầu tiên nhất là hiện lượng. Hiện lượng là chi? Cái nhìn nhận biết trực tiếp, không qua phê bình phán xét, không qua lăng kính của buồn giận ghét thương, nhìn sáng tỏ hiện tiền, nhận biết rõ ràng mọi thứ hiện hiện ra trước mắt, gọi là cận hiện lượng chứ chưa phải hiện lượng thực nữa. Nhưng mà dùng như vậy đi để cho dễ hiểu. Rồi khi các vị nhìn như vậy, sáng tỏ như vậy, mọi thứ trước mắt hiện hiện như vậy, có buồn không? Không. Có giận có ghét người ta không? Không. Tại vì tâm thức mình nó lặng ngắt, nó yên bình, nó không có những cái thì thầm phê phán, mình không có mang hết những ký ức về người để nhìn họ nghe. Nhưng mà ta nhìn người bằng cái nhìn chi? Đầy ký ức về họ, họ đã từng gây hấn với ta, họ đã từng chọc phiền ta, hoặc là họ đã từng gieo ân nghĩa với ta, hoặc là họ dễ thương hoặc họ khó thương. Tất cả những cái điều sinh khởi trong tâm thức các vị nó đều từ cái nguồn vốn liếng các vị cất lâu hay là gần á. Nếu cất gần đó là chi? Cái mặt đáng ghét, đã không ưa rồi, không cho hay. Thế mà bữa nay vô trung tâm của quê Lâm học cũng gặp cái mặt này hiện lên, thiệt chán làm sao, mai không thèm học. Ví dụ vậy. Đó là gần á. Ký ức mình cất về người rất là gần, 5-10 năm gần đây thôi. Ký ức cất xa là chi? Trong tâm thức mình đã có hình mẫu như vậy, cho nên hôm nay mình nhìn cái tự nhiên tim mình nó rớt lợt đợt ra ngoài. Hàng vạn có người nhìn mà không ai làm cho mình rớt tim cả. Tự nhiên nhìn người đó cái mình rớt tim về cái thổn tha thổn thức, xin với bố mẹ rằng là bố mẹ mà không cưới cô đó cho con là con chết á. Đó là cái ví dụ để ví dụ rằng là thưa các vị, nó là loại ký ức được cất rất là sâu nghe. Ký ức đó người ta gọi là chi? Gọi là nghiệp. Nghiệp chẳng là gì ngoài những ký ức các vị cất chứa cả. Thế rồi các vị nhìn bằng một cái trạng thái tâm đó là luôn nhận biết tỏ tường, đây là đối tượng bị nhận diện nè, mà tôi là cái năng lực đang chiếu sáng nè. Tức là các vị mời cái năng lực của minh đang có mặt, trạng thái chánh niệm đang có mặt, trạng thái nhận biết tỏ tường đang có mặt. Mọi hiện hữu giữa trần đời này đối diện trước mắt các vị, nhìn là rõ ràng, nhìn là tường tận, nhìn là sáng ngời. Không phê bình, không phán xét thì sẽ không có buồn vui giận ghét đi vô. Thế thì được gọi là chi? Được gọi là đang nhìn bằng con mắt vô niệm, con mắt sáng tỏ hiện tiền, con mắt chánh niệm, con mắt không có phiền não, con mắt của trong veo. Em bé nó nhìn như vậy, cho nên thưa các vị, nó không có như chúng ta nghe. Nó đánh nhau bưu đầu, nhưng mà hôm sau nó nhìn lại là không có quá khứ của ngày hôm trước tràn về, cho nên nó có thể nắm tay nhau đi học được. Còn chúng ta thì chửi nhau một câu là 10 năm sau gặp lại mình còn giận nữa. Khác biệt là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, ngay nơi cái nhìn mà nếu các vị vắng bặt được ý thức của các vị cồn cào vận hành, thì các vị vắng bặt được những buồn vui giận ghét đi vô. Và thiền tập nó chỉ là cánh cửa này mở vô cho chúng ta thôi. Từ thiền tứ niệm xứ đi vô thì cũng từ cái thực tập, cái nhìn, cái nghe, cái biết vô niệm. Đáng biết ta là người đang quan sát mọi đối tượng không phải là ta. Thế là tuyệt vời hơn là thiền đốn ngộ thì chi? Thưa các vị, khơi tỏ được cái điều này, cái năng lực đang quan sát, đang nhận biết tỏ tường đích thực là năng lực tâm vô niệm bất động, chánh niệm hiện tiền, đó là minh. Mà minh hiện thì vô minh liền tắt, thế thôi. Rồi nếu các vị đi vô bài kinh có pháp môn nào, các vị thấy là nó minh chứng được điều này nhé. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh tuyệt vời đó là có pháp môn nào đó. Hoặc là một bài kinh Bahiya ở trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng vậy. Hai bài kinh này thưa các vị nó minh chứng rằng cái dòng thiền đốn ngộ từ nền tảng kinh văn Nikaya Phật dạy để trở thành những tiếng gầm của sư tử. Là mình dẫn ra một đoạn từ trong bài kinh có pháp môn nào để các vị ứng dụng hành trì. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, có pháp môn nào không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, không cần thời gian không gian gì thực tập cả mà có thể chứng nghiệm được trí tuệ hiện tiền, thành tựu được quả vị chánh giác, đoạn được sinh tử lậu hoặc, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ Đức Phật, điều gì Thế Tôn dạy thì con biết, còn điều nào Thế Tôn chưa dạy thì chúng con không biết. Thế Tôn nói: Này Xá Lợi Phất, khi có buồn ông thấy có buồn, khi có vui ông biết có vui, có lo âu phiền muộn ông biết lo âu phiền muộn, và không lo âu, không phiền muộn, không buồn, không vui thì ông cũng biết trạng thái nó đang có mặt nơi tâm ông. Cái nhận biết ấy có cần học tập, có cần lý luận, có cần thời gian, có cần không gian, có cần khổ hạnh để có được cái trạng thái này không? Xá Lợi Phất nói: Giờ bạch Thế Tôn, không. Tất cả mọi vận hành của tâm con, mọi trạng thái xúc cảm của con, nó vừa sinh ra, con nhận biết ra thôi, đâu có cần phải học tập nhiều tháng năm, đâu có cần phải khổ hạnh, đâu cần phải lý luận gì đâu. Nó là một trạng thái hiện ra thì con liền làm người quan sát nó, con biết nó thôi. Thế Tôn xác định đấy là một phương pháp hành trì giúp ông ngay hiện thời thành đạt cái chánh trí, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được niết bàn, đoạn được sinh tử phiền não lậu hoặc, và cũng hàm nghĩa rằng là đoạn sạch vô minh lậu hoặc của 12 nhân duyên, chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền nhé. Thế rồi các vị hình dung rằng là khi ta đi vô thiền tập, khi có buồn ta biết đây là cái buồn. Pháp môn này có phải là từ cái nguồn của cái bài kinh có pháp môn nào ra không vậy? Từ nguồn này. Một cái điều quan trọng là khi các vị ứng dụng được điều này, các vị sẽ nhận ra phương pháp này giản dị nhất, dễ hành trì nhất. Có điều chúng ta dường như chưa cảm thấy cần thiết để có thể đoạn được phiền não khổ đau, cũng chưa cảm thấy cần thiết để chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền, đoạn đức sinh tử. Dường như mình vẫn còn muốn đi lanh quanh trong cõi tử sinh, cho nên mình chưa ứng dụng cái hành trì đó thôi. Lâu lâu mình đọc những câu thơ của thầy Tuệ Khanh, mình thấy rất là thấm ý nghe. Mình đọc cho các vị nghe hai câu rồi chúng ta dừng lại nơi đây, thấy dường như cũng tới giờ rồi đây. Thầy có bài thơ dễ thương lắm. Thầy nói là: tay cầm chánh pháp vô sở trụ, lòng vẫn nặng lòng với vô minh. Nắm trong tay pháp môn của Phật dạy rồi đó, biết rằng mọi pháp nó đều vô sở trụ, nó đều đến và đi tuồn tuột ngang qua, không có gì lưu lại cả. Và anh có khả năng làm được người quan sát mọi pháp vô sở trụ, mọi cái buồn giận ghét thương nó đến và nó đi, anh là người quan sát, anh không phải là các pháp nhé. Nắm được pháp môn hành trì rồi, thế nhưng mình lòng vẫn nặng lòng với vô minh, không nỡ bỏ nó, vẫn còn đồng nhất mình vào nó để cho cuộc đời này nó có được cái chút buồn vui, có chút hương vị của cuộc đời. Thế cho nên thưa các vị, khai thác như bài kinh này thì thưa đại chúng rằng mình có cái tật nói quanh quanh, nói một việc đó thôi nha, để cho các vị ứng dụng hành trì để tự cứu lấy đời sống mình. Cuối cùng xin thưa rằng là có thể năng lực chúng ta chưa có đủ giàu, chưa thể một sát na đoạn dứt được phiền não vô minh, nhưng mà nếu nếm được hương vị pháp hành trì rồi thì cái chuyện buồn giận ghét thương nó đến nó đi của đời thường, thưa đại chúng rằng ta chỉ cần quét mắt là mọi thứ nó đều bị đốt cháy đó. Tại vì ta là người thấy, Buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an, nó chỉ là cái đối tượng, nó chỉ là cảm xúc, nó sinh nó diệt thôi. Ngang cái mức độ này hiểu rồi thì thưa đại chúng rằng người tu chúng ta lừng lững đi ngang qua cuộc đời này không có cái thứ chi nếu được con chân của các vị cả. Hay gần nhất là không ai chọc mà các vị buồn, không ai nói xúc phạm mà các vị khổ đau cả. Xúc phạm tôi là việc của anh, chọc tôi là việc của anh, buồn hay không là quyền tự quyết của tôi nữa chứ. Và nếu người tu chúng ta không làm được điều này thì thưa đại chúng rằng dường như mình ốm yếu lắm nghe. Mình nắm pháp môn vô sở trụ của Phật mà lòng vẫn nặng lòng với vô minh á. Và xin dừng ở đây, nhường thì giờ lại. Và hy vọng rằng là hôm sau chúng ta sẽ học một bài kinh khác. Tạm kết thúc bài kinh Chánh Tri Kiến nơi đây đi. Có dịp chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Nhưng mình nghĩ học nhiều quá. Một bài kinh mà 4 năm buổi rồi các vị thấy Thầy Phước Tỉnh ổng lý sự nhiều quá. Nghe mắc mệt cho nên thôi dừng cái bài kinh này đây. Đủ để cho các vị ứng dụng hành trì rồi. Và xin cuối cùng cảm ơn quý ni sư, quý sư cô.